Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh 11 giờ sáng giờ Washington, tức 10 giờ tối giờ Việt Nam hôm nay, Chủ nhật ngày 28 tháng 10 năm 2018, mời quý vị theo dõi bình luận "Vì sao Slovakia trừng phạt Việt Nam nặng hơn cả Đức?" của nhà báo Phạm Chí Dũng. Kế đến là chuyên mục "Hỏi đáp di trú Hoa Kỳ". Tiếp theo là một hỏi đáp y học với bác sĩ Hồ Văn Hiền. Mời quý vị cùng theo dõi.
Rõ ràng là vòng quay của bánh xe lịch sử đã cố ý chơi khăm chính thể độc đảng ở Việt Nam và những kẻ bắt cóc. Chẵn một năm sau thời điểm chính phủ Đức tuyên bố tạm ngừng quan hệ đối tác chiến lược với Việt Nam bởi vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh, một quốc gia khác nằm trong khối Liên minh châu Âu là Slovakia còn trừng phạt mạnh tay hơn cả thế, tạm ngừng quan hệ với Việt Nam. Quan hệ song phương Việt Nam-Slovakia sẽ bị đóng băng cho đến khi Slovakia nhận được lời giải thích khả tín từ Hà Nội về vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh. Theo lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Slovakia Boris Kendall nói với hãng thông tấn nhà nước TASS hôm 19 tháng 10, trong một phản ứng trước lời kêu gọi của Đảng Tự do và Đoàn kết Đối lập SAS đòi phải trục xuất đại sứ Việt Nam. Điều chế trêu là nếu có thời, Đức còn bị giới quan chức Việt Nam xem là tư bản phương Tây và theo đuổi Mỹ, thì Slovakia lại luôn được Hà Nội khen tặng danh hiệu đối tác thân thiện hoặc đối tác tin cậy của Việt Nam, trong đó hàm ý nguồn gốc xuất thân của Slovakia từ khối các nước xã hội chủ nghĩa anh em, tức tiệp khắc ở Đông Âu, trước khi Liên Xô chính thức tan rã vào năm 1990. Nhưng bước sang thế kỷ 21, và vào lúc này đây, ngay cả quá khứ được xem là khăng khít về ý thức hệ cũng chẳng còn nghĩa lý gì nữa. Bạn sẽ nghĩ sao nếu bạn bị một kẻ nào đó lợi dụng bạn để lén lút giấu một nạn nhân bị bắt cóc ngay trong nhà bạn? Chính phủ và cả thể diện quốc gia Slovakia đã trở thành nạn nhân thứ hai bị lợi dụng như thế. Chính sự thật khó tưởng tượng đó, nhưng từ đầu tháng 8 năm 2018 đến nay, đã được các cơ quan cảnh sát và công tố của Slovakia phối hợp với Đức tìm ra nhiều bằng chứng về vụ vận chuyển Trịnh Xuân Thanh qua sân bay Bratislava của Slovakia vào tháng 7 năm 2017, để khiến Quốc hội Slovakia thực sự công phẫn và lên án, gây áp lực đủ mạnh đối với chính phủ của Thủ tướng Peter Pellegrini để phải có những biện pháp ngoại giao đủ nghiêm khắc đối với những kẻ bắt cóc. Cho dù vào tháng 5 năm 2018, ông Peter Pellegrini còn lắc đầu với báo chí quốc tế trước câu hỏi Slovakia có dính líu đến vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh hay không.
Nhưng sau 2 tháng điều tra của cảnh sát và công tố Slovakia, đến đầu tháng 10 năm 2018, Thủ tướng Peter Pellegrini đã lần đầu tiên tuyên bố Việt Nam sẽ nhận lãnh các hậu quả về ngoại giao do vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh gây ra. Thủ tướng Pellegrini tuyên bố, quan điểm của chúng tôi rất rõ ràng, nếu thật sự Slovakia đã bị lợi dụng và phái đoàn Việt Nam đã lạm dụng một chuyến thăm để đưa một công dân của mình từ Slovakia ra khỏi khu vực Schengen, ra ngoài khối Liên minh châu Âu, thì sẽ phải chịu hậu quả nghiêm trọng mà Bộ trưởng Ngoại giao Slovakia đã thông báo. Và chúng tôi sẽ phản ứng rất mạnh đối với Việt Nam, bởi vì không thể tưởng tượng được rằng một quốc gia ngoài Liên minh châu Âu có thể thực hiện các hoạt động như vậy tại một nước thành viên của EU, một nước thành viên của khối NATO. Nhưng với hàng triệu người đang hoặc trực tiếp hoặc gián tiếp là nạn nhân của một chế độ Việt Nam dung dưỡng cho nạn tham nhũng kinh hoàng từ trên xuống dưới và đàn áp hầu hết tiếng nói và hành động phản ứng về tình trạng bất công ấy. Và đặc biệt là với hàng trăm người hoạt động nhân quyền mà mỗi người đã phải chịu cảnh bị công an mặc thường phục bắt cóc ít ra vài ba lần, chẳng có gì là khó tưởng tượng. Bộ trưởng Tô Lâm là người đầu tiên bước lên chiếc chuyên cơ của chính phủ Slovakia, tiếp theo là các thành viên của phái đoàn Việt Nam, tất cả 12 người. Trịnh Xuân Thanh là người cuối cùng được đưa lên máy bay, rõ ràng là ông ta bị thương, trông có vẻ đỡ đẫn và được hai mật vụ Việt Nam xốc nách hai bên dìu đi. Tờ Frankfurter Allgemeine Zeitung của Đức mô tả như thế trong một bài báo tường thuật vào ngày 3 tháng 8 năm 2018. Đó là một phản giác mới. Chính cựu Bộ trưởng Nội vụ Slovakia Robert Kalinak đã giúp Bộ trưởng Công an Việt Nam Tô Lâm đưa Trịnh Xuân Thanh ra khỏi khu vực Schengen bằng chuyên cơ của chính phủ Slovakia.
Trong khi đó, vụ tòa án thượng thẩm Berlin ở Đức đưa ra xử vụ án Nguyễn Hải Long tham gia vào đường dây bắt cóc Trịnh Xuân Thanh đã làm dày hẳn hồ sơ chứng cứ của vụ này. Để được hưởng mức án giảm nhẹ, chỉ còn 3 năm 10 tháng tù giam, Nguyễn Hải Long đã khai sạch toàn bộ các đạo diễn và diễn viên Việt Nam tham gia tổ chức và thực hiện vụ bắt cóc Thanh tại Berlin vào tháng 7 năm 2017. Nhưng cũng như người Đức, chính phủ và Bộ Ngoại giao Slovakia đã khá kiên nhẫn để chờ câu trả lời từ Bộ Chính trị và Chính phủ Việt Nam về vụ Tô Lâm làm bình phong cho vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh. Song từ tháng 5 đến cuối tháng 7 năm 2018, đại sứ Việt Nam tại Slovakia là Dương Trọng Minh đã chỉ một mực Trịnh Xuân Thanh chưa bao giờ có mặt tại Slovakia. Lối thanh minh được quy chiếu bởi phát ngôn của Bộ Công an Việt Nam về việc Trịnh Xuân Thanh tự nguyện về nước đầu thú. Đến lúc đó, Slovakia bắt đầu mất dần kiên nhẫn. Sau khi báo chí Đức và Slovakia tung loạt bài điều tra về thực chất Trịnh Xuân Thanh đã bị vận chuyển qua sân bay Bratislava, đến tháng 9 năm 2018, Ngoại trưởng Slovakia Miroslav Lajak đã tuyên bố không bổ nhiệm đại diện ngoại giao của Slovakia tại Hà Nội, hành động phản ứng cứng rắn đầu tiên và làm tiền đề cho hậu quả tạm ngừng quan hệ với Việt Nam sẽ xảy ra chỉ một tháng sau đó. Còn sau khi Ngoại trưởng Miroslav Lajak một lần nữa hối thúc Việt Nam phải trả lời vụ Trịnh Xuân Thanh trong cuộc tiếp xúc với Ngoại trưởng Việt Nam Phạm Bình Minh tại New York vào cuối tháng 9 năm 2018. Cho đến nay, Bộ Ngoại giao Slovakia hiện vẫn chưa nhận được câu trả lời từ phía Việt Nam sau cuộc họp của Bộ trưởng Ngoại giao hai nước ở New York gần đây, theo lời phát ngôn viên Kendall của Slovakia.
Tờ TASS dẫn lời ông Gandon nói, Slovakia là một quốc gia nghiêm túc và sẽ có hành động ngoại giao nghiêm khắc đối với Việt Nam ngay khi những nghi ngờ nghiêm trọng mà Việt Nam đang đối mặt được xác nhận đầy đủ và chính thức. Đã có một điểm tương đồng đặc biệt trong cơn địa chấn mang tên Trịnh Xuân Thanh. Cả hai cơ quan cảnh sát Đức và Slovakia đều tạm kết thúc giai đoạn đầu tiên về vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh trong vòng khoảng 2 tháng, tuy khác nhau về thời gian. Với người Đức là từ tháng 8 đến tháng 10 năm 2017, còn với Slovakia là từ tháng 8 đến tháng 10 năm 2018. Sau 2 tháng điều tra, Viện Công tố Slovakia đã ra quyết định bắt đầu tiến hành truy tố hình sự về vụ án dùng chuyên cơ chính phủ Slovakia đưa Trịnh Xuân Thanh ra khỏi khu vực Schengen. Hai cảnh sát hộ tống phái đoàn công an cấp cao do Bộ trưởng Tô Lâm dẫn đầu đã khai với cơ quan điều tra Slovakia rằng họ đã nhìn thấy một người đàn ông Việt Nam, có lẽ là Trịnh Xuân Thanh, bị kéo lết lên chuyên cơ của chính phủ Slovakia. Quyết định bắt đầu tiến hành truy tố hình sự về vụ án dùng chuyên cơ chính phủ Slovakia đưa Trịnh Xuân Thanh ra khỏi khu vực Schengen của Viện Công tố Slovakia cho thấy vụ Trịnh Xuân Thanh đã không thể chìm xuồng ở Slovakia theo cách mà giới chóp bu Việt Nam hết sức mong muốn. Một số thông tin cho biết trước đó đã có những vận động từ phía Bộ Ngoại giao Việt Nam và cả những hứa hẹn sẽ tạo môi trường thuận lợi về đầu tư và thương mại ở Việt Nam cho Slovakia, nhưng đã không được chính phủ của Thủ tướng Peter Pellegrini hồi đáp.
Quyết định khởi tố vụ án Trịnh Xuân Thanh của Viện Công tố Slovakia cũng cho thấy quan điểm của những lãnh đạo cấp cao nước này là lạnh lẽo và cứng rắn hơn nhiều so với những gì thể hiện trước đó với giới chóp bu Việt Nam. Và chiều hướng của ngành tư pháp Slovakia là rất có thể sẽ dẫn tới một phiên tòa lớn để xét xử những quan chức Slovakia dính líu đến vụ tiếp tay cho bắt cóc, theo cách mà Tòa án Thượng thẩm Berlin vào tháng 4 năm 2018 đã mở phiên tòa xử Nguyễn Hải Long. Những giả thiết về kịch bản chế tài ngoại giao của Slovakia đối với Việt Nam như hạ cấp ngoại giao, triệu hồi đại sứ Slovakia về nước, hiện tại chỉ là đại biện lâm thời, và tuyên bố trục xuất đại sứ của Việt Nam tại Slovakia về nước, té ra là không xa sự thật. Nhưng với tuyên bố tạm ngừng quan hệ với Việt Nam, Slovakia còn trừng phạt nặng nề hơn cả thế. Sự kiên nhẫn đã chạm vào giới hạn cuối cùng của nó. Sự thể cay đắng và quá bì mặt đối với giới chóp bu Việt Nam là động tác trừng phạt của Slovakia lại xảy ra đúng vào thời gian Việt Nam đang rất kỳ vọng rằng EVFTA, Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam Châu Âu, sẽ được Hội đồng Châu Âu chấp thuận cho Ủy ban Châu Âu chính thức ký kết vào cuối năm nay. Nhưng với tốc độ lan truyền chóng mặt của cơn địa chấn mang tên Trịnh Xuân Thanh từ Đức sang Slovakia và lan ra cả Pháp, Ba Lan, Nga, chẳng có gì chắc chắn là Nghị viện Châu Âu mà các nghị viện Đức, Pháp, Slovakia, Ba Lan đều là những thành viên sẽ dễ dàng phê chuẩn EVFTA, cho dù hiệp định này có được ký chẳng nữa.
Phạm Chi Dũng là nhà báo độc lập, tiến sĩ kinh tế, sống và làm việc tại Sài Gòn, Việt Nam. Trước năm 2013, ông đã có thời gian 30 năm làm việc trong quân đội, chính quyền và khối đảng. Do viết bài chống tham nhũng, từng bị công an bắt vào năm 2012. Năm 2013, ông tuyên bố từ bỏ Đảng Cộng sản Việt Nam. Năm 2014, ông cùng các cộng sự thành lập Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam và giữ cương vị chủ tịch của tổ chức này. Cũng trong năm 2014, ông được Tổ chức Phóng viên Không Biên giới vinh danh Anh hùng Thông tin. Blog của nhà báo Phạm Chí Dũng là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của đài VOA, nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của chính phủ Hoa Kỳ.
Trâm My thân chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình hỏi đáp trực tiếp Di trú Mỹ hàng tuần tối thứ tư từ 10 giờ rưỡi tới 11 giờ tối với luật sư di trú Khánh Phạm từ Texas. Xin chào luật sư Khánh.
Khánh xin chào chị Trà My và Khánh xin chào quý vị khán giả Đài Voa.
Chủ đề ngày hôm nay xin dành để nói về một cái diện rất là đặc biệt, đó là bảo lãnh con nuôi. Trước hết á, thì xin hỏi là những trường hợp nào, những ai có thể xin con nuôi tại Việt Nam và phải qua những tiến trình như thế nào xét duyệt?
Dạ thưa chị và thưa quý vị khán thính giả, thì nói chung nếu mà quý vị nào có muốn nhận con nuôi bên Việt Nam thì hiện tại bây giờ có hai cách để mà làm cái hồ sơ nhận con nuôi này. Chương trình đầu tiên, nếu mà mình chưa biết mình sẽ nhận ai làm con nuôi á, mà thì mình phải xin qua cái nó gọi là cái Hague Conventional Adoption, có nghĩa là cái nghị hiệp của bên Hague Convention đó. Thì nước Việt Nam có một thời gian bị loại ra khỏi cái Hague Convention này, nhưng mà hiện tại bây giờ thì nước Việt Nam lại được vào trong cái Hague Convention để cho về cái vấn đề nhận con nuôi này. Thì cái này nó chỉ có tác dụng nếu mà quý vị đang ở nước ngoài mà muốn nhận một cháu bên Việt Nam, mà ví dụ cháu này bị mồ côi mà không có liên hệ gì tới quý vị hết nha. Trước hết mình nói không có liên hệ vì không có quen biết quý vị, không có máu mủ đó. Thì giống như quý vị muốn nhận một cháu trong cái trại cô nhi hoặc là gì đó, thì quý vị có thể làm cái qua cái quá trình gọi cái Hague Convention, có nghĩa là mình sẽ làm đơn khác và cái luật nó sẽ khác so với ví dụ quý vị muốn làm đơn bảo lãnh cho con cái mà qua dạng nhận con nuôi thì nó sẽ khác nữa. Thì cái dạng mà làm giấy tờ bảo lãnh qua con nuôi á thì đòi hỏi là quý vị phải trước hết là quý vị phải ở với cái người con này ít nhất là 2 năm trước hoặc sau khi quý vị kết thúc cái vụ làm xin nhận làm con nuôi với tòa. Và cái thứ hai là quý vị phải có coi như cái gọi là cái parental right, có nghĩa là cái quyền để mà nuôi con, quyền để mà lo cho con cái về vấn đề ăn học và nơi ở. Thì cái quyền này thông thường là tòa phải đưa ra, chứ cái người bố mẹ ruột của con, của người mà quý vị, của đứa con quý vị muốn nuôi, họ không có thể nào mà ghi giấy tờ đưa cái quyền đó cho quý vị, mà cái này phải tòa đưa ra. Và một khi quý vị có đầy đủ cái đó rồi, có nghĩa là 2 năm sống chung với cháu và 2 năm coi như có quyền để nuôi với cháu á, để lo cho cháu về vấn đề ăn ở, vấn đề học vấn, vấn đề coi như là đi khám bác sĩ hoặc những cái gì liên quan tới về một cái người phụ sinh có thể làm. Thì sau đó quý vị có thể ra tòa kết thúc cái vụ nhận con nuôi, rồi mình làm cái đơn I-130 để đưa cái người con nuôi đó qua bên Mỹ. Có hai loại khác nhau nhé. Trước hết đó là Khanh nói là nếu mà mình muốn nhận một cái người trong cô nhi viện hay gì đó, và mà coi như cái chương trình này nó cho mình ghép, họ sẽ coi như là họ sẽ tự chọn cho mình cái người mà mình nhận làm con nuôi. Bây giờ Khanh muốn tách rời ra nha quý vị. Cái mà Khanh nói mà làm cái đơn I-130 và cái thời gian 2 năm ở với con cái rồi đó, cái đó là một cái dạng nhận con nuôi khác nha. Bây giờ mình đẩy cái đó qua một bên. Bây giờ trước hết mình nói về cái vấn đề nhận con nuôi những cái giống như cô nhi đi chẳng hạn, là những đứa bé đã bị bố mẹ ruồi bỏ hoặc là coi như là cho những người khác cái nuôi á. Thì quý vị nào không biết, ví dụ quý vị không có biết một cái đứa bé mà quý vị muốn nhận, và quý vị muốn nhận một đứa con nuôi bên Việt Nam mà không có máu mủ hoặc không có liên hệ với đứa bé đó, thì quý vị sẽ qua cái nó gọi là cái Hague Conventional Adoption. Hague Conventional Adoption. Cái đó nó đòi hỏi là trước hết á, là quý vị phải khai cái đơn I-800A, và cái đơn I-800A này quý vị phải làm trước khi quý vị có ý định để coi như là nhận con nuôi nữa. Bởi vì cái I-800A này sẽ coi như là quý vị phải thuê một cái công ty họ lại, họ coi cái hoàn cảnh của quý vị như thế nào, coi như quý vị có đầy đủ khả năng và coi như cái đầy đủ khả năng và coi như quý vị có những cái tiền sử nào mà có thể mà sẽ làm cho đứa con nuôi của quý vị nguy hiểm nếu mà ở quý vị hay không. Và một khi họ làm cái đó xong hết rồi, họ làm cái home study đó xong hết, xong quý vị có thể lấy cái đó và quý vị khai cái đơn I-800. Tới lúc đó thì bên Việt Nam, bên mấy cái cô nhi viện đó, họ có thể coi như chọn một đứa bé cho quý vị và quý vị nhận đứa bé đó. Xong quý vị có thể bảo lãnh đứa bé đó qua bên Mỹ mà không cần cái 2 năm hoặc là cái 2 năm ở với chung với đứa bé. Ok, cái đó nó rất là khác biệt so với những cái Khanh nói. Với cái thứ hai là quý vị biết quý vị đã muốn nhận con ai làm con nuôi, ví dụ quý vị muốn nhận cháu của quý vị đi chẳng hạn, thì cái đó đòi hỏi quý vị phải ở với con cái đứa cháu đó 2 năm và phải coi như là có quyền trưởng cấp của đứa cháu đó 2 năm, rồi xong tới sau đó quý vị có thể kết thúc vụ nhận xét làm con nuôi qua tòa, rồi xong làm cái đơn bảo lãnh bên sở di trú.
Tức là thí dụ mình quen biết một đứa bé nào đó ở Việt Nam và muốn nhận đứa bé đó làm con nuôi thì không nhất thiết là đứa bé đó phải mồ côi cha mẹ, phải không có quen biết thân thuộc với mình. Thưa luật sư Khanh.
Dạ thưa chị, rất đúng. Nhưng mà cái nếu mà cách chọn đó thì cái sự đòi hỏi của sở di trú nó sẽ khác, thay vì ví dụ mình nhận một đứa cô nhi hoặc là một đứa cháu bị một đứa bé bị ruồng bỏ, cái đó nó sẽ khác. Dạ, khác như đó là nếu mà mình làm cái Hague Convention Adoption đó thì cái thời gian quý vị phải ở với đứa bé không có cần thiết phải có đó. Có nghĩa là tại vì nếu mà bây giờ Khanh quay ngược lại cái vấn đề mà nếu mà quý vị muốn bảo lãnh đứa cháu hay là đứa cháu trong họ hàng gì chẳng hạn, thì nếu quý vị muốn bảo lãnh một đứa cháu của quý vị mà quý vị biết là quý vị đã bảo lãnh sẽ được bảo lãnh đứa cháu này thì luật di trú họ đòi hỏi là ok, trước khi quý vị có thể làm giấy tờ bảo lãnh đứa cháu này đó thì quý vị phải một sống với đứa bé đó trong vòng 2 năm trước hoặc sau khi quý vị kết thúc cái vụ bảo lãnh nha. Một là 2 năm trước hoặc sau khi quý vị kết thúc cái vụ nhận làm con nuôi. Nhận làm con nuôi không có nghĩa là quý vị làm giấy tờ bảo lãnh nha. Có nghĩa là nhận làm con nuôi là khi mà quan tòa cấp cho quý vị nói là ok, cái giấy này có nghĩa xác nhận là bây giờ từ nay về sau quý vị là bố hoặc mẹ của đứa bé này. Cái đó là cái giấy mà tòa xác nhận là quý vị cho cái quyền quý vị nhận cái đứa bé này làm con nuôi. Thì cái thời gian 2 năm ở đó có thể xảy ra trước hoặc sau khi quan tòa đưa cái giấy này ra. Và cái thứ hai nữa là trong quý vị cần phải có 2 năm mà coi như quý vị chứng minh là quý vị có đầy đủ quyền để mà coi như là lo hết những cái vấn đề coi như ăn ở, đi học, khám bác sĩ hoặc những cái gì khác cho đứa bé cũng là trong vòng 2 năm đó luôn. Và cái 2 năm đó có thể là trước hoặc sau khi quan tòa đưa cái giấy này ra nữa. Thì một khi quý vị có đầy đủ 3 cái yếu tố đó, có nghĩa là 2 năm ở chung, 2 năm có quyền lợi và cái hồ sơ nhận làm con nuôi với trước quan tòa đó được kết thúc rồi đó. Ba cái đó xong, quý vị có thể làm cái đơn I-130 bảo lãnh cho đứa bé qua đây. Và một khi đứa bé qua đây tùy theo tuổi, đứa bé có thể có quốc tịch liền ăn theo quý vị. Thì cái này nó khác với nhận cô nhi, bởi vì cô nhi hồi nãy Khanh nói là mình làm cái đơn I-800A trước. I-800A xong mình mới làm cái đơn I-800 và sau đó mình xin sở di trú bên lãnh sự quán cho đứa bé đi qua mà không có đòi hỏi cái thời gian mình quý vị phải ở với đứa bé là 2 năm hoặc là quý vị phải có quyền giống như là lo cho đứa bé đó trong vòng 2 năm được qua.
Ngay lúc này mình đang nói việc bảo lãnh con nuôi nhưng mà đã nhận rất là nhiều những câu hỏi về di trú Hoa Kỳ. Xin tạm ngưng để mình trả lời những câu hỏi lúc này để có thể nhận tiếp những câu hỏi khác thưa luật sư Khanh. Có rất nhiều câu hỏi liên quan tới EB-5 đầu tư Mỹ. Xin luật sư vài phút tóm tắt cái diện EB-5 này như thế nào?
Dạ thưa chị, về vấn đề EB-5 thì có hai cách để invest. Một là direct investment, có nghĩa là mình tự mở công ty. Mình đầu tư ít nhất là 500.000 hoặc 1 triệu. Tùy theo cái khu vực mình muốn đầu tư vào. Và cái thứ hai mình phải tạo ra ít nhất là 10 cái việc làm là coi như là full time cho những người có quốc tịch hoặc có thường trú nhân hoặc là có cái tiền để họ ở đây. Và quý vị phải chứng minh là cái nguồn tiền của quý vị không có vấn đề gì hết, có nghĩa có nguồn tiền nó sạch. Và một khi quý vị làm đó xong, quý vị có thể xin cái EB-5 qua Direct Investment và quý vị có thể vào nước Mỹ để mà có thẻ xanh. Nhưng mà hiện tại bây giờ với cái EB-5 á, cái thời gian mà thì quý vị nhớ lúc nào mà giống như cái đơn I-130 thì bên cái đơn EB-5 lúc mà quý vị khai là quý vị khai cái đơn I-526. Lúc mà cái ngày quý vị khai cái đơn I-526 đó nó gọi cái priority date. Bây giờ sở di trú tạo ra một cái coi như là cái ngành riêng, không phải cái ngành riêng mà xin lỗi, cái ngày riêng cho những người bên Việt Nam mình, tại vì bên Việt Nam bây giờ có xin quá nhiều EB-5 đi nên bây giờ cái ngày đó nó đang bị thụt lùi lại. Nếu mà quý vị nào làm direct investment và EB-5 á, thì bây giờ cái đơn I-526 của quý vị, nếu mà quý vị khai trước ngày 1/8/2014 thì bây giờ mới tới phiên của quý vị để mà xin visa để đi qua Mỹ mà có thẻ xanh. Mà quý vị nào làm direct investment sau cái ngày 1/8/2014 đó có nghĩa là quý vị còn phải đợi. Rồi, ngoài cái direct investment ra, quý vị còn có thể bỏ tiền vào cái coi như cái đầu tư vào cái regional center. Thì cái regional center nó dễ hơn bởi vì quý vị chỉ cần chứng minh cái nguồn tiền của quý vị là sạch. Và cái thứ hai, quý vị chỉ bỏ tiền vào cái regional center thôi. Và cái regional center sẽ làm cái phần còn lại. Có nghĩa là có người luật sư đến làm cái đơn I-526 cho quý vị. Và quý vị cũng phải đợi tới coi như là nếu mà cái hồ sơ này được khai trước ngày 1/8/2014 thì quý vị có thể xin thẻ xanh. Còn nếu mà sau ngày 1/8/2014 thì quý vị phải đợi.
Lily Phạm, em muốn bảo lãnh con nuôi của em từ Việt Nam qua Mỹ, thủ tục, điều kiện ra sao?
Dạ thưa chị, thì nếu mà chị coi đầu chương trình đó, thì Khanh có nói là tùy theo cái vấn đề chị muốn bảo lãnh ai. chị muốn nhận ai làm con nuôi chứ, xin lỗi. Nếu mà chị muốn nhận cô Nhi á, thì cái chuyện cái đó là cái một cái thủ tục khác mà chị phải làm. Còn nếu mà chị muốn nhận đứa cháu của chị, hay là chị muốn biết, chị đã biết cái đứa bé mà chị muốn nhận rồi, thì nói chung là chị phải cần ở với đứa bé đó trong vòng 2 năm vừa qua, hoặc là sau khi bên Việt Nam chấp thuận cho chị nhận đứa bé đó làm con nuôi, thì cái 2 năm có thể xảy ra sau. Và cái thứ hai nữa là quý chị phải coi như là có quyền để mà lo đầy đủ. Mà cái quyền này cũng coi như là một là tòa họ cấp cho chị cái giấy có nói là liệt kê ra cái quyền lợi của chị đối với đứa bé, và cái người mẹ đẻ hoặc bố đẻ của bố ruột của đứa bé sẽ coi như là giao toàn quyền lại cho chị. Họ phải làm cái lá thư đó nữa, nó gọi là cái irrevocable coi như consent, có nghĩa là cái sự thỏa thuận này họ không có thể nào bao giờ rút lại. Thì cái người mẹ đẻ và bố ruột của bé phải làm cái đơn đó đưa quan tòa chấp thuận cho chị cái quyền nuôi. Một khi ba cái sự việc đó xảy ra, sau này chị có thể quay ngược lại, chị làm cái đơn I-130 để bảo lãnh cho bé.
Nhưng mà cái đứa bé đó phải hoàn toàn không đang nằm trong một cái diện nào di trú hoặc là du lịch, du hành tới Mỹ phải không ạ?
Dạ thưa chị, cái đó không có phải là một cái đòi hỏi. Tại vì có nhiều người á, ví dụ bây giờ đi Khanh kể cho, Khanh đưa ra một cái ví dụ. Có nhiều gia đình muốn đưa một đứa bé cỡ 12-13 tuổi qua đây để đi du học qua trường tư. Thì theo quý vị biết cái F1 nó có nhiều dạng đi du học. Một là quý vị có thể qua đây du học tới xong phổ thông, có nghĩa từ lớp 8 tới lớp 12 đi. Nhưng mà cái phổ thông đó đòi hỏi quý vị phải đưa con quý vị vào trường tư. Còn sau phổ thông thì quý vị có con quý vị có thể ra đại học, thì lúc đó mình chuyển qua F1 thì đó là riêng. Rồi có những gia đình đưa những đứa bé như con của họ từ 12-13 tuổi qua đây học phổ thông và ở với người cô hoặc người chú hoặc dượng gì đó đi chẳng hạn, hoặc ông bà. Thì trong thời gian đó, trước hết mình có thể nói là mình ở đây 2 năm. Thì ví dụ đứa bé đó qua đây ở 1 năm rồi, thì bắt đầu mình ra tòa, mình xin ra tòa của bên tiểu bang của mình xin cái làm nhận làm con nuôi. Thì cái quá trình đó nó tùy theo tiểu bang, và có nhiều tiểu bang cũng phải đòi hỏi có cái homestay, thì người ta phải coi cái nhà của quý vị như thế nào, khả năng của quý vị như thế nào, quý vị có tiền án hình sự nào hay không, mà nó sẽ nguy hiểm cho đứa bé nếu mà quý vị nhận con làm con nuôi. Một khi quan tòa chấp thuận cái giấy tờ nhận làm con nuôi cho quý vị rồi đó, xong quý vị là xong hai cái phần còn lại, thì quý vị có thể bảo lãnh đứa bé ở đây cho dù đứa bé đã qua đây dưới dạng F1. Và cái mà Khanh muốn nói rất là quan trọng á, là cái thủ tục nhận con nuôi với tòa phải xảy ra trước khi đứa bé này được 16 tuổi. Ok? Quý vị nào mà kết thúc cái vụ nhận con nuôi sau khi đứa bé 16 tuổi, quý vị không thể bảo lãnh đứa bé đó được. Từ trừ khi cái này là ok, ví dụ đứa bé này có một đứa em hoặc đứa anh đi chẳng hạn, thì nếu mà quý vị nhận đứa bé A mà trước 16 tuổi á, mà đứa bé A lại có một đứa anh, thì quý vị muốn nhận đứa anh đó làm con nuôi cũng được, nhưng mà cái tuổi nó thay vì 16 nó sẽ lại xảy ra nói là trước khi 18 tuổi. Có nghĩa là đứa bé A quý vị phải làm giấy tờ trước khi 16 tuổi và phải kết thúc dưới trước khi 16 tuổi, và quý vị muốn nhận thêm đứa anh nữa thì cái tuổi đứa anh nó có thể là dưới 18 tuổi. Cái này nó hơi phức tạp một chút, nhưng mà quý vị cứ nghĩ tới hai đứa cháu đi chẳng hạn. Một đứa cháu dưới 16 tuổi, một đứa cháu cả 17 rồi tuổi rồi, mà quý vị muốn nhận làm hai đứa, muốn nhận hai đứa làm con nuôi luôn, thì quý vị nhận đứa đầu, làm sao cái đứa đầu coi như là mình đầy đủ với sở đòi hỏi của sở di trú rồi. Sau đó mình xin sở di trú nhận đứa thứ hai cũng đã, cho dù nó đã quá 16 tuổi. Nhưng mà nếu mà đứa thứ hai mà dưới 18 tuổi, quý vị có thể nhận đứa thứ hai làm con nuôi luôn.
Câu hỏi của Lâm Trang là: thưa luật sư, em đang có thẻ xanh 2 năm, muốn bảo lãnh đứa con nuôi của em ở Việt Nam qua, thì em phải làm sao? Em đã có giấy nhận con nuôi từ năm 2016.
Dạ thưa chị, một khi chị có giấy nhận con nuôi á, mà chị phải chứng minh là chị có ở với cháu trong vòng 2 năm trước hoặc sau khi có giấy nhận con nuôi. Và cái thứ hai nữa là chị phải có giấy xác minh là chị có quyền để mà lo cho, đầy đủ quyền để mà lo cho đứa bé này, cũng còn là trong vòng 2 năm trước hoặc sau khi cái hồ sơ nhận con nuôi được xác nhận, để coi như là được hoàn tất, chứ xin lỗi, được hoàn tất. Và cái nữa là cái hồ sơ nhận con nuôi phải được hoàn tất trước khi 16 tuổi. Thì một khi chị qua đây, chị có thẻ xanh, chị có thể quay ngược lại làm cái đơn I-130 cho cháu và bảo lãnh cháu dưới cái dạng F2A hoặc F2B tùy theo cái tuổi của cháu lúc mà tới phiên cháu đi.
Câu hỏi tiếp theo của Phương. Xin luật sư cho biết, tôi ly dị với Việt Kiều Mỹ, một người ở Việt Nam, một người ở Mỹ, thì nên làm những thủ tục gì? Có bảo lãnh rồi nhưng chưa phỏng vấn.
Dạ thưa chị, tùy. Nếu mà chị là người ở bên Việt Nam mà chị muốn ly dị với cái người chồng của chị, hoặc là thì chị có thể khai đơn bên Việt Nam, nhưng mà em không biết cái luật Việt Nam về vấn đề ly dị thì như thế nào nhé. Còn nếu bên Mỹ, nếu mà chị ở bên Mỹ mà chị muốn ly dị với cái người mà chị bảo lãnh bên Việt Nam thì ok, tùy theo tiểu bang của chị. Giống như ví dụ chị ở bên Texas thì chị khai đơn ly dị với quan tòa. Xong một, chị nhờ cái người process server đưa giấy tờ ly dị của quan tòa về cho người bên Việt Nam để họ nhận. Hoặc hai, chị làm giấy tờ, chị đưa người bên Việt Nam họ vào lãnh sự quán, họ ký giấy tờ, họ đo, bên người lãnh sự sẽ đóng dấu mộc. Coi như công chứng là cái người này họ có ký. Rồi xong cái người bên Việt Nam gửi hết giấy tờ cho chị, về bên Mỹ lại cho chị. Và chị có thể kết thúc cái vụ ly dị đó như vậy bên này, cho dù cái người đó họ không có ở bên Mỹ. Nhưng mà nếu mà chị ở bên Việt Nam thì em đề nghị là chị liên lạc với một cái người luật sư gia đình bên Việt Nam, coi cái quá trình ly dị nó như thế nào nếu mà cái người chị ly dị ở nước ngoài. Tại vì em không có rành về cái luật ly dị bên Việt Nam.
Dạ vâng. Thưa luật sư, câu hỏi của Subi là em có một người bạn bị từ chối thẻ xanh, giờ nộp lên tòa án chờ, thì có được đi ra khỏi nước Mỹ hay không? Và khi nộp thì bao lâu thì ra tòa?
Dạ thưa chị, từ chối thẻ xanh theo cách nào ạ? Và cái thứ hai nữa là chị nói đưa tòa án có nghĩa là người này họ đang bị trục xuất ạ? Chị phải liệt kê ra rõ ràng, tại vì cái câu trả lời của Khanh nó sẽ khác tùy theo với những cái gì chị sẽ nói.
Dạ.
Nhưng nếu mà cái người này thông thường họ đang bị sở di trú trục xuất á, họ không có thể rời khỏi nước ngoài. Tại vì nếu mà họ đi, họ rời khỏi nước Mỹ có nghĩa là họ tự trục xuất bản thân của họ rồi nhé.
Thì không có cơ hội nào khác nữa phải không ạ?
Dạ không. Nếu mà họ rời khỏi nước ngoài trong lúc mà họ đang bị trục xuất á, Khanh xin lỗi, nếu mà họ rời khỏi nước Mỹ trong cái lúc mà họ bị trục xuất, có nghĩa là họ tự trục xuất họ rồi và họ sẽ không có cơ hội khác nữa.
Quan hệ cậu ở Mỹ, cháu ở Việt Nam có bảo lãnh qua được không?
Dạ thưa, cậu cháu không thể bảo lãnh lẫn nhau được ạ.
Câu hỏi tiếp theo là EB3 là có được thẻ xanh ngay lập tức hay không thưa luật sư?
Dạ thưa chị, cái vấn đề là nếu mà làm EB3 thì cái ngày priority day của mình nó current, có nghĩa là nếu mà một cái khi cái labor certification mình xong, mình có thể khai cái đơn I-140 với lại cái đơn xin thẻ xanh liền thì ngay lập tức thì không, nhưng mà thời gian đợi cái quá trình này cũng cỡ 5 năm rưỡi.
Câu hỏi của Luân Lê là diện F4 được chấp nhận là tháng Giêng 2005. Vậy thì những đứa con sinh năm 87, 89, 96 có được chấp nhận định cư theo cha mẹ hay không?
Dạ thưa quý vị khán thính giả đặt ra câu hỏi, trước hết quý vị nộp hồ sơ năm 2005, cái hồ sơ được chấp thuận vào ngày mấy? Và cái bài toán là như vậy, quý vị lấy cái ngày mà sở di trú chấp thuận cái hồ sơ I-130 của quý vị, trừ đi cái ngày mà priority của quý vị là ok, coi như bao nhiêu năm. Rồi, cái thứ hai, quý vị phải đợi cái ngày, cái lịch kháng chiếu nó trùng với cái ngày priority day của quý vị. Rồi xong quý vị coi lại cái tuổi tác con của quý vị ngay cái ngày mà cái lịch kháng chiếu nó trùng với nhau. Tới lúc đó, quý vị lấy cái tuổi đó trừ ra cái sự khác biệt mà sở di trú họ dùng mấy năm để họ duyệt cái hồ sơ của quý vị đó. Nếu mà quý vị trừ xong mà con của quý vị dưới 21 tuổi thì con quý vị có thể đi ăn theo. Nếu mà trừ xong rồi, con quý vị hơi trên 21 tuổi, con quý vị không thể đi ăn theo được.
Thưa luật sư, là hiện bây giờ vẫn có những câu hỏi liên quan tới EB5 đầu tư, nhưng mà vì mình đã nói chủ đề này rồi thì chắc là xin hẹn quý vị và các bạn một cái dịp khác, hoặc là quý vị và các bạn lục lại những cái chương trình cũ mà chúng tôi đã thực hiện nhé. Và bây giờ tiếp tục những câu hỏi mới. Chúng tôi muốn nhận đứa cháu mồ côi 46 tuổi có được không?
Dạ thưa bạn không ạ. Cái luật này nó đòi hỏi là có thể nhận làm con nuôi nhưng bảo lãnh thì không. Bởi vì mình phải nhận con nuôi trước 16 tuổi. Cái hồ sơ nhận con nuôi phải hoàn tất trước khi đứa bé 16 tuổi. Còn 40 mấy tuổi thì xin lỗi, có thể nhận làm con nuôi nhưng mà bảo lãnh thì không.
Dạ. Dạ. Kim Thanh Trần, tôi muốn hỏi hồ sơ anh chị em bảo lãnh nhau đó, giải quyết đến năm mấy rồi ạ?
Dạ anh chị em bảo lãnh lẫn nhau mới giải quyết từ tháng 10 năm 2004, ngày 22 tháng 10 năm 2004 ạ.
Nguyễn Long Kim Phụng, dạ, cho em hỏi là em đã kết hôn với chồng, chồng đi qua đây diện EB3, mới làm giấy kết hôn ở Việt Nam, bây giờ muốn đi du học ở Mỹ có được không?
Dạ, thưa chị, nếu mà chồng chị đang ở đây với diện EB3 mà một trước hết là chồng chị đã có thẻ xanh chưa hay là đang đợi cái quá trình EB3 mà chị cưới, bây giờ chị cưới, thì lúc mà chị xin cái dạng đi du học á, thì họ sở lãnh sự quán họ có thể hỏi về cái người thân nhân của chị bên này. Và họ có thể không có cho chị cái F1. Nhưng mà nếu mà chị có thể chứng minh là chị qua đây để đi du học và chị có trường đã nhận chị rồi, và chị có tài khoản tiền để mà lo cho vấn đề chi tiêu và cái vấn đề chi phí học vấn á, thì em nghĩ cái hồ sơ của chị đi du học cũng ok lắm, chứ không có vấn đề đâu.
Yeah.
Nhưng mà cái mà em muốn hỏi nữa là nếu mà được á, là chị có thể nói chồng chị và coi như là bổ sung cái hồ sơ về vấn đề đã lập gia đình rồi và muốn liệt kê tên của chị vào cái hồ sơ.
Quốc Bửu, xin hỏi luật sư, giấy xác nhận mà ở cùng với con nuôi 2 năm đó là do Việt Nam cấp hay là bên Mỹ cấp?
Dạ, vấn đề không phải là giấy xác nhận mà mình phải chứng minh là mình có ở với 2 năm. Xác nhận thì không có ai cấp đâu. Có thể nếu mà quý vị khán thính giả có thể ra phường công an hay gì họ nói là đúng là coi như là đứa bé này có ở với quý vị trong vòng 2 năm. Coi nữa coi cái số hộ khẩu và những cái gì giống như cái học bạ của đứa bé, coi địa chỉ học về ở đâu, và coi như cái hình mình chụp hình mình chứng minh mấy cái đó. Chứ nước Mỹ thông thường họ không có xác nhận mấy chuyện này, tại vì đó là cái bổn phận của mình phải chứng minh cho họ là mình có đứa bé có ở với mình 2 năm và mình có quyền mình có quyền để mà lo cho mọi việc về đứa bé trong vòng 2 năm.
Dạ. Trọng Minh xin hỏi luật sư là anh chị em bảo lãnh nhau đó, hồ sơ nộp năm 2007 đó, hiện giờ còn hiệu lực không?
Dạ còn chứ. Nhưng mà thời gian quý vị đợi thì cũng cỡ 3 năm tùy theo cái ngày tháng quý vị cái hồ sơ được nộp vào ngày nào. Thì giống như Khanh mới nói hồi nãy là bây giờ cái hồ sơ anh chị em bảo lãnh sở di trú họ mới duyệt tới ngày 22 tháng 10 năm 2004.
Câu hỏi liên quan tới con nuôi, tức là bạn này nói rằng là bạn có thẻ xanh 2 năm, muốn bảo lãnh đứa con nuôi ở Việt Nam, có giấy chứng nhận con nuôi năm 2016, nhưng giấy khai sinh thì vẫn là tên của mẹ cháu trên đó, thì có trở ngại
gì? Dạ thưa chị, cái thứ này không thành vấn đề. Nếu mà chị có giấy quan tòa xác nhận cho chị là người mẹ nuôi của đứa bé này thì cho dù giấy khai sinh có người mẹ cũ cũng không sao. Nếu mà chị muốn thay đổi cái giấy khai sinh đó, thì cái đó chị phải liên lạc lại bên Sở Tư pháp bên Việt Nam coi lại đổi cái giấy khai sinh như thế nào. Nhưng mà nếu mà chị có cái bản án của tòa thì chị không cần phải lo về vấn đề giấy khai sinh nói ai là bố hoặc là mẹ.
Yến Trần hỏi thăm về EB-5 đầu tư định cư Mỹ. Dự án mà bạn tham gia có 67 suất, người nộp I-526 lâu nhất là ngày 8 tháng 12 năm 2015. Đến nay hồ sơ đó vẫn chưa chấp thuận. Luật sư có nhận email của Sở Di trú đòi bổ sung hồ sơ. Vậy thì điều đó đã xảy ra như vậy thì có trở ngại gì không?
Cái này tùy chị, tùy theo cái dự án mà chị đầu tư vào. Và cái thứ hai là coi như là cái người luật sư họ nộp cái gì và cái giấy Sở Di trú họ đòi bổ sung những gì. Cái này em trả lời không được bởi vì em không có biết cái dự án này như thế nào. Em cũng không có biết cái quá trình cái dự án này. Tốt nhất chị liên lạc với cái người luật sư làm giấy tờ cho chị. Chị hỏi ok, cái dự án này đang đi tới đâu, cái nguồn tiền có vấn đề gì hay không. Và chị coi lại cái giấy tờ lúc mà họ nộp cho chị đó, họ đã nộp những gì để chứng minh coi như cái nguồn tiền của chị nó không có vấn đề. Thì một khi chị có cái đó thì có thể chị sẽ biết rõ hơn. Chứ bây giờ chị hỏi Khanh, một người không biết gì hết về cái dự án này, cái hồ sơ này có vấn đề gì hay không, hoặc cái quá trình này có vấn đề gì hay không, Khanh trả lời không được.
Dạ, liên quan tới chủ đề ngày hôm nay nhận con nuôi, Tuân Minh Lê hỏi là bé chưa được qua Mỹ thì làm sao có thể sống chung 2 năm được?
Đó là một cái vấn đề lý do mà chị cần phải giải quyết. Tại vì cái luật nó đòi hỏi như vậy thôi ạ. Nếu mà bé chưa được qua Mỹ thì chị tìm cách đưa qua Mỹ qua dạng du học hay gì đó. Thì tùy theo gia đình ạ. Tại vì cái này là cái luật đưa ra mình phải làm đúng như vậy.
Vâng. Thưa luật sư, thời gian bảo lãnh con nuôi mất bao nhiêu lâu từ lúc nộp hồ sơ?
Dạ thưa quý vị khán thính giả đặt câu hỏi, tùy theo cái tình trạng của mình làm cái hồ sơ như thế nào. Một là mình làm cái bên Hague Convention, hoặc hai là mình nhận con nuôi bình thường, có nghĩa là mình phải ở 2 năm hoặc là có cái ấy 2 năm á. Thì nếu mà mình làm cái Hague Convention á, thì cái thời gian đó là cỡ 1 năm, 1 năm rưỡi trở lên. Có thể kéo dài lâu dài hơn bởi vì cái home study đó mình phải làm cái home study nữa. Thì cái đó nếu mà mình làm nhận con nuôi qua Hague Convention thì Khanh đoán á, cái lần cuối cùng Khanh làm là tính cỡ 2 năm đó. Còn về cái vấn đề mà nhận con nuôi qua cái mình phải ở với họ 2 năm thì quý vị tính nghĩ đi, 2 năm phải ở trước hoặc sau có giấy tờ nhận con nuôi và sau đó mình làm cái đơn I-130 và cái thời gian I-130 coi như là cả 1 năm rưỡi nữa. Còn cái quý vị nào mà đưa con cái quý vị qua Mỹ dưới cái dạng đi du học và xong nhận con nuôi bên này thì cái đó mình không có cần tính, bởi vì nói chung là mình chỉ cần tính lúc nào mình làm xong, mình làm cái đơn bảo lãnh I-130 và xin thẻ xanh cho cháu ngay lúc đó luôn.
Dạ, Tuyền Ngọc, thưa luật sư, cho em hỏi là em bảo lãnh cháu làm con nuôi, sau này chị của em, tức là mẹ của cháu có đi du lịch Mỹ được không?
Dạ thưa chị, có thể đi du lịch Mỹ được chứ, tại vì cái vấn đề chị nhận cháu làm con nuôi không có liên hệ gì với cái vấn đề cái người mẹ đi du lịch. Nhưng mà Khanh muốn nói rõ là cái một khi chị nhận làm con nuôi rồi đó, từ nay về sau, cái người con nuôi đó không có thể nào làm giấy tờ bảo lãnh hoặc dính líu gì tới cái hồ sơ của người bố ruột hoặc người mẹ đẻ đã trao quyền nuôi. Ok, quý vị phải nhớ rất là rõ ràng, không có còn một cái sự liên hệ gì về Sở Di trú nữa hết đó. Nào, cái đó là khác nha. Rồi, ví dụ cái người mẹ nuôi hoặc người bố nuôi mất, thì cái quyền có thể quay trở về cái người mẹ đẻ và người bố đẻ. Nhưng mà đối với sở di trú thì cái người con nuôi này không có thể nào bao giờ coi như là làm bảo lãnh giấy tờ cho người bố mẹ đẻ này được nữa.
Dạ. À, câu hỏi của Lan là tôi con nuôi của tôi có giấy nhận tại Việt Nam, vì để đơn giản hồ sơ nên mẹ đi trước, vậy bao lâu mẹ bảo lãnh con nuôi được?
Dạ, nếu mà có đầy đủ những cái sự mà Khanh có nói thì có thể làm giấy tờ I-130 quay lực ngược lại bảo lãnh liền ạ.
Câu hỏi tiếp theo, người thân muốn nhận con nuôi ở Việt Nam á, thì có cần chứng minh điều kiện kinh tế hay là điều kiện gì để được phép nhận?
Dạ thưa mà quý vị khán thính giả đặt câu hỏi, thì thông thường nếu mà quý vị muốn nhận con nuôi về bên Việt Nam thì giống như Khanh nói có hai cách. Thì cái cách nếu mà quý vị muốn qua đó rồi xong ở 2 năm rồi xong, hoặc là đưa bé qua đây ở 2 năm rồi để dưới dạng đi du học, thì tùy thôi. Bên Việt Nam Khanh không có biết cái quá trình cái luật pháp nhận con nuôi họ đòi hỏi như thế nào. Nhưng mà ví dụ nếu mà quý vị đưa con đứa cháu này qua Mỹ rồi ở bên này mà làm nhận con nuôi qua luật gia đình của tiểu bang á, thì mỗi tiểu bang có một cái sự đòi hỏi khác nhau.
Giống điều kiện như bên, kinh tế như thế nào ạ?
Kinh tế thì họ nói mình phải có một cái công ăn việc làm. Họ không có nói cái số lương cố định. Họ nói là mình có một cái công ăn việc làm để mà mình có một cái nơi ở cố định cho bé nữa. Và mình phải coi như để vào một cái bé vào một cái môi trường để mà coi như họ bé không có được ngược đãi gì đó. Thì họ không có nói rõ là cái lương phải bao nhiêu. Nếu mà mình làm, nếu ví dụ mình sống ở trong cái khu apartment nhà thuê đi, mà mỗi tháng mình đem về lương 2,000+, mình đủ dư giả một chút thì cái đó được rồi. Còn nếu mà mình coi như mình ở chỗ ngay ngày này bữa nay, chỗ ngày khác chỗ khác, mà coi như bữa có việc làm bữa không có, thì thông thường cái đó họ không chấp thuận đâu.
Dạ. Hoàng Sơn nhận con nuôi 20 tuổi có hợp pháp không?
Dạ thưa bạn, yes, có hợp pháp chứ, nhưng mà vấn đề là không có được bảo lãnh được, tại vì cái hồ sơ nhận con nuôi phải xảy ra trước 16 tuổi. Dạ, và phải kết thúc trước 16 tuổi chứ không phải là xảy ra nữa.
Kết thúc trước 16 tuổi. Và Trinh Nguyễn cho em hỏi, em muốn bảo lãnh cháu em qua đây được không? Em đã từng ở với cháu từ hồi nhỏ tới lúc em đi Mỹ.
Dạ, bảo lãnh đi du học thì chị làm được. Chị muốn làm cái giá lá thư mời để mà đi du lịch thì được. Còn về vấn đề con nuôi thì chị còn đang thiếu vài cái bước đi. Có nghĩa là chị phải có giấy quan tòa chấp thuận cho chị làm người mẹ nuôi. Và chị phải chứng minh là trong vòng 2 năm vừa qua chị có quyền về vấn đề chỗ ăn chỗ ở và cái quyền đi ăn học của cháu nữa. Xong tới lúc đó chị có thể bảo lãnh để mà qua đây định cư luôn. Còn nếu mà chị chỉ ở với cháu từ hồi lúc bé tới lúc chị đi, cái đó không phải về luật con nuôi chị, tại vì chị vẫn còn thiếu vài cái khoản.
Câu hỏi tiếp theo, Giuse Tùng, mình ở Việt Nam xin tị nạn chính trị thì nộp đơn ở đâu ạ?
Cái này Khanh muốn xin với chị Trà My. Khanh có thể trả lời câu hỏi ngay lúc này, nhưng mà vấn đề là Khanh muốn xin với chị Trà My là nếu mà mình có được cái chương trình tới mà mình có thể nói về vấn đề tị nạn, bởi vì cái ông Attorney General ông có đưa ra một cái vài cái điều luật mà coi như nó cắt đứt đi một cái phần về tị nạn, về coi như bảo hành gia đình. Nhưng mà ví dụ quý vị đang ở Việt Nam, quý vị muốn xin tị nạn, quý vị có thể nộp đơn với bên lãnh sự quán. Nhưng mà vấn đề là nếu mà quý vị ở nước ngoài á, quý vị phải qua thông qua cái United Nations High Resettlement Commission, UNHCR. Quý vị có thể nộp đơn xin tị nạn với lãnh sự quán nhưng mà họ không có nghe. Mà quý vị phải xin tị nạn với United Nations High Resettlement Commission trước đã. Một khi họ chấp thuận quý vị, tới lúc đó quý vị có thể xin, nhưng mà những cái nước khác giống như Mỹ nhận quý vị, tới lúc đó quý vị có thể đi. Mà thông thường á, UNHCR họ, Khanh không có biết là họ không có ở Việt Nam, họ coi như họ ở mấy cái nước khác giống như bên Thái Lan hoặc là bên mấy cái nước ngoài á, thì cái này hơi kẹt cho quý vị. Nên quý vị có hai con đường để quý vị tìm. Một là quý vị có thể đi những nước khác từ lúc đó quý vị xin tị nạn, nhưng mà phải chứng minh là cái lý do tị nạn là như thế nào. Hoặc hai, cái này Khanh không biết nha, quý vị qua Mỹ dưới dạng đi du lịch hay gì đó, xong quý vị có thể xin tị nạn trong vòng 1 năm từ cái ngày quý vị đặt chân vào nước Mỹ. Thì đó có hai con đường cho quý vị đi.
Cũng tùy cái hoàn cảnh của quý vị nữa, chứ không có có nghĩa rằng là ai đi tìm những cái cách đi xin tị nạn cũng thành công hết. Nó có cái rất là khắt khe, phải sàng lọc rất là kỹ. Dạ, Ngọc Ruby, em được nhận làm con nuôi, làm khai sinh theo cha mẹ nuôi, sống chung 10 năm. Sau đó em về sống với cha mẹ ruột, nhập hộ khẩu 20 năm nay rồi, bây giờ em 30 tuổi. Gia đình cha mẹ nuôi bây giờ qua Mỹ hết rồi, có bảo lãnh em được theo diện đoàn tụ được không?
Dạ, nếu mà bảo lãnh đoàn tụ mà cái vấn đề mà chị nói đã được nhận làm con nuôi rồi, nhưng mà sau đó chị lại về sống lại với gia đình cũ, nhưng mà chị có coi như hủy cái vấn đề cái giấy tờ con nuôi hồi xưa hay không? Nếu mà chị có hủy cái đó rồi thì cái gia đình bây giờ mà nhận chị làm con nuôi họ không có bảo lãnh chị được. Nhưng mà nếu mà từ trước giờ chị chưa có bao giờ hủy cái giấy con nuôi đó, thì chị có thể nói sở y tế bên gia đình bên này bảo lãnh cho chị theo cái dạng có thể là con cái của những người có quốc tịch chưa lập gia đình hoặc con cái của những người có quốc tịch đã lập gia đình rồi. Bởi vì một khi người ta đã nhận chị làm con nuôi và cái luật của cái nước mà họ cấp cho chị cái bản án nhận con nuôi á, mà có áp dụng á, thì nói chung với sở di trú chị vẫn là con nuôi.
Cảm ơn luật sư Khánh rất là nhiều. Thời gian của chương trình đã hết rồi, vẫn còn rất là nhiều câu hỏi. Trà My xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào tuần tới, thứ tư tuần tới 10:30 tới 11:00 tối giờ Việt Nam.
Chào chị và cảm ơn chị và cảm ơn quý vị khán thính giả. Xin chào quý vị.
Quý khán giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp nối chương trình là chuyên mục Hỏi đáp y học với bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học trong chương trình hôm nay là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia.
Thính giả Khánh Lan hỏi, tôi năm nay 42 tuổi, thời gian khoảng 4-5 tháng gần đây, tôi thường xuyên bị đi tiểu, nước tiểu rò rỉ yếu và chậm. Mỗi lần đi tiểu, nước tiểu yếu đến nỗi cứ bị tè, rò rỉ chảy xuống chân ướt nhẹm. Không biết nguyên nhân vậy, có thể là bệnh gì hả bác sĩ? Và cần điều trị thuốc gì để khỏi ạ? Tiền sử của tôi nghe bố mẹ kể lại là từ thuở nhỏ năm tôi lên 1 tuổi, bị tiểu ra như nước gạo và rồi kiến bâu vào mỗi khi đi tiểu. Bác sĩ hồi đó chẩn đoán là tôi bị bệnh to gan và đã đến giai đoạn bệnh viện trả về chờ chết. Vì thời đó điều kiện gia đình tôi rất nghèo. Trên đường bố tôi đưa tôi về thì gặp một ông thầy lang. Ông thầy đó nhận nhầm bố tôi là người quen nên mới hỏi bố tôi cháu bị sao, và ông bắt mạch kê thuốc cho tôi 5 thang thuốc. Chỉ uống duy nhất 5 thang thuốc mà từ đó tôi khỏi bệnh luôn, không còn đi nước tiểu như nước gạo nữa. Da dốt dần trở nên hồng hào và khỏe mạnh, lớn phỏng phao lên trông thấy. Đến năm 13 tuổi tôi bắt đầu bị hành kinh thì tự nhiên tiểu buốt, tiểu rắc, rất khó chịu. Thì tôi mới được nghe mẹ kể lại. Tôi uống đủ các lá bông, lá đề, đít mẫu, rau má, v.v. Rồi đi các bệnh viện khám, sang cả bệnh viện ở Quảng Đông, Trung Quốc khám. Nhưng bác sĩ đều không khám ra bệnh gì. Họ nói tôi không có bệnh gì cả. Đi khắp nơi khám, không ra bệnh. Tôi dần dần tạo cho mình thói quen là uống thật nhiều nước thì không bị tiểu buốt, nhưng lại bị đi tiểu nhiều lần. Chấp nhận như vậy mấy chục năm qua, cho đến gần đây, 4-5 tháng, tự nhiên tôi lại bị tiểu yếu và chậm như nói trên. Tôi xin bác sĩ có thể cho tôi biết mua thuốc gì để uống hết được tiểu chậm không ạ? Và nguyên nhân là bệnh cũ tái phát hay là còn nguyên nhân nào nữa không bác sĩ? Rất mong nhận được tin trả lời của bác sĩ. Tôi xin chân thành cảm ơn bác sĩ nhiều.
Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này.
Cũng như mọi khi, chúng ta chỉ bàn để cùng nhau học hỏi và hoàn toàn có tính cách thông tin mà thôi. Người bệnh cần được bác sĩ của mình chữa trị và theo dõi. Và chúng ta sẽ bàn về cái vấn đề đặt ra ở đây là một cái câu chuyện dài trên 40 năm. Thì không có dễ gì định bệnh được chỉ qua một lá thư. Và lời khuyên đầu tiên của tôi là vị thính giả nên đi tìm một bác sĩ gia đình có thì giờ và kiên nhẫn theo dõi câu chuyện của mình và sau đó lần mò tìm ra những cái đường dẫn trong quá khứ có liên hệ với tình hình bệnh nhân hôm nay. Thì không những để trị những cái triệu chứng đường tiểu hiện nay mà còn có thể để xem những cái vấn đề sức khỏe khác như về gan, về dinh dưỡng có thể còn tồn tại. Và đây là những cái triệu chứng ít khi gặp, lại quy tụ vào chỉ một bệnh nhân, cho nên rất khó hy vọng tìm được một cái chẩn đoán bao quát hết mọi vấn đề xảy ra trên nhiều thập kỷ. Thì những cái điều sau đây chỉ có mục đích lý luận mà thôi, và phần chẩn đoán là vai trò của bác sĩ riêng của mỗi bệnh nhân. Bây giờ chúng ta đi trở ngược thời gian lúc mà vị thính giả này mới có 1 tuổi và chúng ta bàn tới một cái triệu chứng là nước tiểu trắng. Trong từ tiếng Anh mà khoa học thì chúng ta gọi là albuminuria, nó khác, không phải là albuminuria. Albuminuria là đi tiểu ra ghi chất protein, còn trong cái albinuria, albino nó có nghĩa là trắng, và cái nước tiểu mà urea là nước tiểu. Thì cái albinuria, nước tiểu trắng, nó có thể do nhiều nguyên nhân khác nhau. Thứ nhất là nước tiểu nó có thể có quá nhiều chất vôi như là calcium phosphate hay là uric acid hay là oxalate. Nhưng mà cái phần trắng đó thì thường thường là calcium phosphate trong một cái số trường hợp được công bố. Nó ít xảy ra và nếu mà chúng ta bỏ acid vô trong cái nước tiểu mà nó có lợn cần đó thì cái calcium phosphate này trong cái môi trường acid nó sẽ tan đi và cái nước tiểu nó sẽ trong. Nếu mà chúng ta ly tâm nước tiểu hay là để cho cái nước tiểu nó lắng xuống ở dưới đáy thì cái cặn màu trắng ở dưới nó giống như là cái phấn vôi. Và thường thường những cái bệnh nhân này được bác sĩ khuyên uống nước nhiều hơn và ăn bớt muối. Thì đây là cái chuyện nó xảy ra ở lâu, đã lâu, nhất là lúc đó em bé mới có 1 tuổi thôi. Thì chúng ta cũng khó mà nói có đúng như vậy như hay không. Nhưng mà thực tế là chúng ta cũng nên kiểm tra xem cái sàn có đường tiểu hay không, có trong đường tiểu hay không, bằng thường thường là bằng siêu âm hay là có khi bằng quang tuyến. Và chúng ta cũng xem xét lại cái cơ năng thận như thế nào và bằng cách thử máu, thử nước tiểu, xem trong nước tiểu có máu hay không. Ví dụ như một cái sàn mà nó đi qua thường xuyên nó sẽ làm chảy máu, hay là có protein hay không, hay là nó có bị nhiễm trùng hay không. Tuy nhiên có một cái điểm này thì cái chuyện đó nó không có ăn khớp là nước tiểu bị ruồi kiến bâu vào theo như là người ta kể lại cho vị thính giả đây. Và gan lúc đó thì bị sưng to và các bác sĩ nói là đều chê là không, cái bệnh nặng quá không chữa được. Thì tôi không biết lúc đó thì xảy ra ở đâu, ở trên cái xứ Việt Nam chúng ta. Và có lẽ là với tuổi của vị thính giả thì có lẽ là sau ngày 30 tháng 4 năm 1975. Và tùy theo cái tình hình bệnh nhân ở vùng nào, ví dụ ở vùng kinh tế mới hay là ở miền Bắc nghèo khó chẳng hạn, thì chúng ta cũng đặt câu hỏi là những cái định bệnh thời đó như thế nào, bác sĩ thuộc cái trình độ thế nào và có khảo sát thử nghiệm gì hay không. Và thời đó mà nếu mà gan lớn và tình hình nghiêm trọng ở một bé gái 1 tuổi như vậy và nước tiểu nó trắng thì mà có cái ruồi kiến bâu vào thì có thể là do trong cái nước tiểu đó, tôi xin nói là có thể thôi, chúng ta chỉ lý luận ở đây thôi, trong cái nước tiểu đó có thể có protein hiện diện rất nhiều trong nước tiểu. Và bây giờ và xin nhắc lại cái này cũng cho tính cách để chúng ta lý luận thôi. Thì một trong số các nguyên nhân có thể xảy ra là thứ nhất là cái bệnh gọi là siluria. Thì trong cái trường hợp này nó có cái đường rò rỉ của mạch bạch huyết lâm ba qua cái đường tiểu bóng đái làm cho nước tiểu trắng đục như là có pha sữa. Thì nếu mà ở miền Bắc Việt Nam do cái ký sinh trùng theo như tôi biết thì một số vùng ở miền Bắc của Việt Nam thì có một cái con ký sinh trùng gọi là từ ký sinh trùng dung chỉ và từ tiếng Anh gọi là filariasis. Phil có nghĩa là như là sợi chỉ. Con ký sinh trùng đó nó tên là Burkheria bancrofti, nó hình dạng nó giống như cái sợi chỉ. Thì nó ký sinh ở trong cái hệ bạch huyết của cái người bệnh. Và trong một số trường hợp thì nó có thể gây ra cái chuyện này. Và trên lý thuyết giải thích cái tình trạng bệnh rất nặng và gan to của bệnh nhân. Nhưng mà nếu mà bệnh nhân hết bệnh sau đó thì có thể là bệnh nhân dọn đi một nơi khác và không có bị muỗi của vùng đó chích và nhiễm lại cái sợ đợt ký sinh trùng mới. Và rò rỉ dịch lâm ba có thể bẩm sinh, là cái người mới sanh ra có thể bị và sau đó nó tự tắt đi bít lại. Thì đây cũng là một cái giả thuyết thôi, xin nhắc lại. Và nhưng mà dù sao khi bây giờ chúng ta đi khám bệnh bác sĩ về niệu khoa về cái bệnh đường tiểu thì chúng ta cũng nên nhắc lại cho bác sĩ biết về chi tiết này để mà để ý hơn vào những cái bất bình thường có thể có hiện nay. Một cái bệnh thứ nhì nữa mà xảy ra ở các đứa bé mà có thể làm nước tiểu nó có protein nhiều là nephrotic syndrome, là cái hội chứng nephrotic, là cái thận nó thải ra quá nhiều protein ở trong nước tiểu, protein hay là những chất như albumin vậy. Và là ruồi kiến bu vào, nhưng mà nước tiểu trong những cái trường hợp này thì thường thường nó có protein nhưng mà nó không có trắng như sữa. Và bệnh nhân cũng có thể phù, cũng có thể thiếu máu. Và một cái trường hợp có thể xảy ra nữa, mặc dù là xin nhắc lại cái chuyện này lâu quá lâu rồi, thì có thể nước tiểu nó đục là vì mũ trong một số bệnh nhân bị lao thận. Thì trong những cái người bị lao thận thì trong những cái ổ áp xe ở trong thận của họ nó có một cái chất nó giống như là chất phô ma, người ta gọi là caseous material of renal tuberculosis. Thì thân xem hiện nay thì nếu mà đã mấy mươi năm rồi thì có thể nếu mà chúng ta vẫn đặt cái vấn đề này thì chúng ta có xem có cái dấu hiệu là bệnh nhân bị lao hay không, nhất là đường tiểu như là trong bọng đái hay là cơ năng thận mà chúng ta sẽ bàn tiếp sau. Thì các bộ vi trùng lao ở trong cái thận nó có thể tạo nên những cái ổ mũ, và những cái ổ mũ đó nó mở ra vào những cái ống dẫn, và sau đó cái bệnh, những cái dấu vết đó nó có thể tồn tại hàng chục năm, có thể là với sau một cái thời gian nó bớt lại. Thì bệnh nhân có thể mất một phần của cái cơ năng thận, có nghĩa là cái thận nó không có làm việc bình như người bình thường, và một số người thì bị áp huyết cao là vì cái thận họ hư và nó tác dụng lên cái vấn đề áp huyết. Và một số trường hợp nữa, đây tôi xin nói tổng quát về những cái người bị lao ở thận, và một cái thèo nó ở thống ở cái ống niệu quản, là cái ống mà nó dẫn nước tiểu từ trên cái thận xuống dưới bồng đái đó. Nó cái ống đó trong cái trường hợp bị lao thận, nó có vẻ bị nó có bị sơ, hóa sơ, và có thể chặn đường nước tiểu, làm cho cái nước tiểu nó không có thông thường, là không có lưu thông bình thường, và nó nông đầy cái thận bự ra. Và cái đó gọi là hydronephrosis. Hydro là nước, nephrosis là cái thận, cái bệnh thận, cái thận nó bị căng nước. Và trong cái bọng đái của những cái người bệnh nhân này thì những cái sợi cơ nó có thể bị vi trùng lao nó hủy hoại và thay thế bằng những cái sợi sơ. Sợi sơ là fibrous, nó gọi là fibrous bladder, là cái bọng đái nó sơ, nó cứng lại và làm cái bọng đái nó không có co giãn được, và nếu nó chỉ chứa được một cái số lượng nước tiểu nhỏ, và khi mà nó đầy quá thì nó tràn ra ngoài, và cái người bệnh thường thường không có kiểm soát được lúc nào đi tiểu lúc không, và nó chỉ đầy rằng ra thì rất khó, nhưng mà khi nó đầy tràn quá thì nước tiểu nó rỉ ra ngoài, nó chảy từ từ ra ngoài, giống như một cái bình mà nó đầy quá thì nó tràn ra ngoài, đó là gây ra tiểu són thì theo tôi trong từ tiếng Anh chúng ta gọi là incontinence. Thì cũng nói về tổng quát về những cái bệnh nhân nhiễm vi khuẩn lao, thì chúng ta thường thường chúng ta bị lao vì chúng ta hít vào cái đường hô hấp cái con vi trùng lao, và trong một số trường hợp cái vi khuẩn lao nó đi vào trong máu, nó đi qua thận và làm cho bệnh thận tổn thương, và rồi nó có thể đi theo cái niệu quản, nó đi theo cái ống mà dẫn từ trên thận xuống bồng đái mà chúng ta vừa nói. Thì cái bộ phận sinh dục vì vậy cũng có thể mắc bệnh lao do tiếp xúc với những cái vi khuẩn lao ở vùng này. Trong những cái trường hợp khác là ví dụ như lúc giao hợp, hay là ví dụ như tuyến tiền liệt, hay là dịch thoàng ở nam giới, và cái ngay ở người nữ giới thì cái tử cung cũng có thể bị lao. Thì cái bệnh lao nó nằm ở trong cái bladder, trong cái bọng đái hay là cái bàng quang, thì có thể nó chỉ tấn công cái nội mạc bên ngoài, có nghĩa là cái lớp mà lót phía trong của cái bọng đái, nhưng mà nó cũng có thể ăn sâu vào những cái lớp cơ của cái bộ phận đó, và nó thay thế cái cơ đó bằng một cái mô sẹo. Cái mô sẹo thì nó không có được co giãn như là những cái bắp thịt cơ trơn bình thường, và nó sơ và nó cứng, trong tiếng Anh chúng ta gọi là fibrous scar tissue. Và cái lúc đó thì cái bàng quang nó không có co giãn được nữa, và nó cái thể tích của bọng đái nó teo nhỏ lại, và thêm nữa nó nhạy cảm làm cho người bệnh phải đi tiểu thường xuyên, và đi tiểu thường xuyên nhưng mà rất là khó tiểu. Thì người nói cách chữa trị thì người bệnh lao họ được chích và uống thuốc nhiều trong nhiều tháng hoặc cả năm và được theo dõi thường xuyên. Người ta thử đàm, người ta chụp hình phổi, người ta thử máu xem thuốc có tác dụng độc trên gan hay không. Và trong trường hợp mà cái bệnh nhân cứ phải đi tiểu nhiều lần mà khó đi tiểu về vì cái lao của trong cái bọng đái, thì một số bác sĩ dùng những thuốc có tác dụng giảm co thắt những cái sợi cơ của cái bọng đái, gọi là anticholinergic drugs, là những cái thuốc mà nó tác dụng trên cái, nó ức chế cái tác dụng của cái chất acetylcholine, và đồng thời họ cũng dùng cái thuốc kháng sinh để giảm thiểu những cái triệu chứng của bệnh lao bọng đái. Và theo những cái công bố thì kết quả khả quan, và có lần và cái số lần đi tiểu có thể giảm 75%, bằng cái dung tích bọng đái nó cũng tăng lên 4-5 lần. Thì cái bọng đái, cái bladder nó bị cơ năng rối loạn, không những làm cho người bệnh khổ sở mà còn làm tổn hại hư cơ năng hai trái thận, là vì cái áp suất nước tiểu nó ứ đọng ở trong bọng đái, nó đẩy dồi ngược lên trên cái thận và nó làm cho cái thận bị hư hại, và những cái trường hợp nặng cần phẫu thuật để nới cái bọng rộng bọng đái ra, mà chúng ta đã bàn trong một cái câu chuyện cũng mấy tháng trước hay là mấy năm trước ở trên cái mục y học này. Và đó là tôi chỉ bàn chung về cái bệnh lao của bọng đái. Tôi xin nhắc lại là tôi không có nói người bệnh vì thính giả đây bị cái bệnh đó, mà tôi chỉ bàn rộng ra trong một cái khía cạnh của cái vấn đề của những cái người mà cứ đi tiểu không có kiểm soát được và cái nước tiểu nó cứ rỉ ra ngoài vì cái lý do của một cái bệnh nhiễm trùng. Nói một cách khác là bệnh nhân cần được bác sĩ chuyên khoa, nhất là chuyên khoa niệu là urology, nghiên cứu kỹ lưỡng. Nếu mà cần thì phải cần chẩn đoán hình ảnh hay là đo áp suất ở trong bồng đái, hay là nghiên cứu tình hình cơ năng của hai cái thận và hai cái niệu quản là hai cái ống mà dẫn nước tiểu từ thận xuống bồng đái, xem nước tiểu có bị áp suất quá cao ở trong cái bồng đái đầy ngược đẩy ngược lại trên thận như chúng ta vừa nói hay không, và do đó nó có thể làm tổn thương cái thận. Còn nói về có một cái ông thầy lang mà hồi xưa tưởng lầm là ba của bệnh của vị thính giả là người quen biết, cho nên chữa giùm và uống thuốc mấy bài thuốc thì bớt bệnh. Thì có thể là ông thầy lang có một cái bài thuốc nào đó tác dụng đến các trường hợp nêu lên. Cách đây 40 năm thì chúng ta biết trường hợp thuốc men hồi đó cũng thiếu thốn ở Việt Nam, và không biết ở trong cái thuốc của ông thầy cho đó có thuốc Tây trộn vào hay không. Và nó cũng có thể cái thuốc đó nó làm giải quyết được cái bệnh trạng trong một cái thời gian nào đó. Hay là cũng có thể do một cái yếu tố tình cờ, sau đó có thể là tôi không có biết cái cuộc sống của vị thính giả như thế nào, nhưng mà có thể sau đó về kinh tế khá hơn, cuộc sống cải thiện, dinh dưỡng khá hơn, và cũng có thể bệnh tình của bệnh nhân khá hơn. Thì tóm lại với một cái bệnh sự kéo dài lâu như vậy, thì ngoài một cái bác sĩ gia đình thì chúng ta cũng nên tham khảo với một bác sĩ chuyên về niệu khoa, là urologist, là một cái người chuyên môn về đường tiểu, về bọng đái, về cái thận. Và một bác sĩ chuyên khoa thận cũng có thể là cần được hỏi ý. Bác sĩ chuyên khoa thận này là họ thường thường họ khác với cái bác sĩ niệu khoa, là họ là một loại bác sĩ nội khoa và họ chuyên môn về những cái bệnh ở trên tế thận, cơ năng thận, và trong tiếng Anh chúng ta gọi là nephrologist, nephro có nghĩa là cái thận, và logos có nghĩa là cái khoa học, mới bàn về cái bệnh đó. Và thêm một cái người nữa cũng có thể có trong những cái trường hợp như vậy là cái trường hợp một bác sĩ chuyên môn về phụ khoa, là vì cái cơ năng của cái bọng đái và cái đường tiểu nó ở phụ nữ nó nằm sát ngay cái những cái bộ phận như tử cung hay là ống dẫn trứng, hay là có những cái bệnh về phụ khoa nó có thể dính líu tới cái vấn đề hay là cái quá khứ sinh đẻ của cái người bệnh trước đó có bao giờ đẻ khó là không, nó cũng có thể ảnh hưởng tới cái cơ năng mà tiểu tiện của cái người bệnh đó. Và có thể là cần những cái phương tiện để làm hình ảnh về thận như là kidney imaging, hay là để xem cái niệu quản nên quản như thiếu như thế nào, và xem cái bọng đái như thế nào để có những cái chẩn đoán chính xác và biện pháp trị liệu thích hợp. Thì nói một cách khác thì chúng ta không có một cái giải pháp mà dạng gì cho một cái vấn đề phức tạp như vậy. Tôi vẫn biết là nếu mà tôi ở từ xa mà càng bàn nhiều vào thì một cái cơn bệnh thì sẽ có cơ nguy là làm cho bệnh nhân lo lắng nhiều thêm, vì có thể nghĩ tới những cái chuyện mà có thể xa xôi quá, không có đối với bệnh nhân, có thể là nó không có dính líu tới. Nhưng mà đây chúng ta bạn có một cái tính cách là để mà tìm hiểu và cung cấp những cái tin tức mà liên hệ thôi. Tuy nhiên thì đây có vẻ là một cái trường hợp chưa được khám bệnh và nghiên cứu nghiêm túc, thì có lẽ giúp cho người bệnh nhìn thấy vấn đề của mình trên một cái bệnh viện bao quát hơn là những cái triệu chứng rời rạc. Thì có thể là tôi mong có thể đây là một cái bài học có ích cho người góp ý hôm nay là tôi, mà cũng có thể có ích cho quý vị đang theo dõi câu chuyện hôm nay. Và chính xin chúc quý vị thính giả may mắn. Xin cảm ơn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình hỏi đáp y học này. Quý vị có thể xem và nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Quý vị muốn được giải đáp các thắc mắc về những vấn đề y học thường thức, xin gọi đến số điện thoại ở Mỹ là 202-205-7890 hoặc email đến địa chỉ vietnamese@voanews.com. Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 10 giờ tối của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh vào lúc 4:30 sáng mai giờ Việt Nam, trên sóng trung bình 190 m/s, tức là 1575 kHz. và trên podcast. Mong quý vị nhớ đón nghe. Tấn Chương cùng Toàn Ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.